Tôi vẫn giữ mãi suy nghĩ này. Đáng tiếc, bản thân tôi cũng không thực hiện được. Chính mình thật sự muốn ở yên một chỗ, không muốn chạy khắp nơi. Lão xử lý từng nói với tôi, khuyên tôi ở một nơi cố định. Chẳng phải tôi không muốn ổn định, nhưng không có cái phúc phần này. Tôi đến tham học ở Nhật Bản. Lần đầu tiên đến Nhật, hình như là năm tôi 49 tuổi, còn một năm nữa là 50. Cùng với đoàn tham viếng của Pháp Sư Đạo An, dường như có hơn 30 vị xuất gia, còn có vài vị cư sĩ khoảng 40-50 người. Đến Nhật tham viếng khoảng hơn 20 ngày. Chúng tôi đi xem núi Tỷ Duệ. Ngọn núi này người Nhật gọi nó là Mẫu Sơn của Phật giáo Nhật Bản, tổ sư của mỗi tông phái ở Nhật đều tu hành thành tựu tại ngọn núi này. Tôi bèn thỉnh giáo với trụ trì, các bậc tổ sư này ở trên núi thời gian ngắn nhất là bao lâu? Sư nói với tôi, ngắn nhất là mười mấy năm không xuống núi, còn dài nhất là hơn 30 năm. Đây chẳng thật có phước báo. Tôi nghe thấy rất ngưỡng mộ. Cả đời tôi đều phải trải qua cuộc sống lưu lạc rất khổ. Ở cái tuổi tác hiện nay đi không nổi nữa. Muốn tìm một cái miếu nhỏ có thể thấu nhận để tôi ổn định cuộc sống là tôi rất cảm ơn. Nhưng không có được cái duyên này. Một đời cũng là do Phật Bồ Tát an bài. Muốn tôi biểu phá, muốn tôi làm việc này. Làm việc gì? Là đoàn kết tôn giáo. Đây là việc trước mắt tôi, cả đời tôi, hy vọng tôn giáo trên thế giới có thể đoàn kết, hy vọng tôn giáo có thể trở về với giáo dục, hy vọng tôn giáo có thể học tập lẫn nhau, tôn giáo có thể hóa giải xung đột, có thể mang đến sự ổn định, bền vững và hài hòa cho toàn thế giới. Điều này buộc phải bôn ba khắp nơi. Mãi trả lời phỏng vấn, chẳng lúc nào ngơi. Cái này đòi hỏi thể lực, đòi hỏi tinh thần. Tinh thần và thể lực của tôi chẳng thể sánh nổi với Hải Hiền Pháp Sư. Ngày 112 tuổi còn có thể leo cây. Thuở nhỏ tôi lớn lên ở nông thôn. Trẻ con ở nông thôn thường leo cây, nô đùa. Đứa nào cũng có thể leo. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tuổi tá hiện nay lớn như vậy thì không được. Nên bây giờ làm thế nào cũng phải duy trì mỗi ngày 4 giờ đồng hồ cùng chia sẻ với các đồng học. Năm nay chúng ta học tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là lần thứ tư. Năm nay chúng ta học những thứ trọng điểm. Làm thế nào để thực hiện? Biến kinh chú của kinh Vô Lượng Thọ thành cuộc sống của chúng ta, thành công việc của chúng ta, đem nó biểu diễn ra. Đây chính là biểu phá. Vừa học vừa dùng. Nói với mọi người, Phật pháp thật sự hữu dụng. Chân thật muốn thực tiễn giáo huấn Phật Đà, phải bắt tay từ tịnh nghiệp, tam phước. Tam phước câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Vậy thì cần phải thực tiễn đệ tử quy, liền thực hiện được tám chữ này: từ tâm bất xá. Cần thực tiễn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia. Thêm nữa là tu tập thiện nghiệp. Đây là kinh tập thiện nghiệp đạo của Phật môn chúng ta. Bắt tay thực tiễn từ ba bộ kinh này. Tôi gọi ba bộ kinh này là ba cái gốc. Đệ tử quy là gốc của nho, Cảm Ứng Thiên là gốc của đạo, Thập Thiện Nghiệp là gốc của Phật. Ba cái gốc này đây đều thuộc về trì giới. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Tam phước, phước thứ hai, đây là phước đầu tiên. Phước thứ nhất, làm được rồi, thì nâng lên phước thứ hai. Phước thứ hai, thọ trì tam quy. Mỗi lần chúng ta khởi giảng, đoạn mở đầu đều làm truyền thụ tam quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật có nghĩa là giác, giác mà không mê. Thường xuyên nhắc nhở bản thân, giác chứ không mê, chánh chữ không tà, tri kiến phải chánh, xa lìa tà tri tà kiến. Thứ ba là quy y tăng. Tăng là thanh tịnh, không nhiễm, tâm địa thanh tịnh, không chịu sự quấy nhiễu của môi trường bên ngoài, gọi là tam quy. Cổ túc chúng giới, ít nhớ chúng ta phải làm được lục hòa kính. Nên năm đó chúng tôi kiến lập Tịnh Tông tại Mỹ, đề ra năm khóa một dành cho đồng học tu tịnh độ. Năm khóa một nhất định phải làm được. Thứ nhất chính là tịnh nghiệp tam phước, thứ hai là lục hòa kính. Trong tịnh nghiệp tam phước có giới luật cụ tốt chúng giới, chúng ta đừng học quá nhiều, quá nhiều sẽ làm không nổi. Chỉ học ngũ giới, thập thiện và sa di luật nghi, chúng ta chỉ học cái này. Sa di luật nghi có 10 giới và 24 oai nghi. Đây chân chính là đệ tử Phật. Trong năm khóa một này, ngoại trừ tam phước, lục hòa, thêm vào tam học lục độ. Tam học là giới định huệ, lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Một cái sau cùng là mười nguyện phổ hiền. Từ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, cho đến phổ giới hồi hướng, chúng ta phải thực tiễn năm khóa mục này. Đây chính là trì giới niệm Phật. Trì giới gì? Năm khóa này chính là giới. Lại phát Bồ Đề Tâm, nhất hưởng chuyên niệm. Năm khóa mục này của chúng ta, Hải Hiền Pháp Sư, mỗi một điều đều thể hiện tinh tế, sâu sắc, biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài quả thật là tấm gương người niệm Phật tốt nhất của Tịnh Tông. Không học theo Ngài là sai. Học Ngài thì đúng. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu chúng ta thật muốn vãng sanh, phải học Ngài. Với một nền tảng như bản thân chúng ta, chỉ cần học theo Ngài một năm, tôi tin rằng chúng ta liền nắm chắc việc vãng sanh.
Hai con lúc đầu có phải là cũng không quản con cái đúng không? Dạ, lúc đó chúng con có hiệu quả hay không? Dạ không hiệu quả. Có một thời gian chúng con đã đem nó cho người khác giữ, còn chúng con ở nhà nghe kinh niệm Phật. Cảm thấy như vậy thì nhất định đứa trẻ sẽ ngoan. Nhưng sau khi tiếp xúc với con thì con đã đưa nó đi đâu? Con gửi nó cho người trong nhà giữ, sau đó họ đã dắt đứa trẻ đi ra ngoài chơi. Còn chúng con cảm thấy ở nhà tu hành không bị chướng ngại, đồng thời như vậy người nhà cũng có thể có công đức. Kết quả thì như thế nào? Kết quả sau khi nhìn thấy con rất là khờ, không có sự thân thiết với cha mẹ, còn tham ăn, ăn trộm đồ ăn, nói dối, còn rất to gan. Trước đây nó ở nhà thì không dám, khi đến nhà người khác căn bản là không dám sờ vào đồ người khác. Sau khi nhìn thấy con đã thay đổi quá lớn như vậy, con suýt nữa cũng không nhận ra nó, nên con cảm thấy chúng con đã đi sai đường rồi, lần sau không dám gửi cho bất kỳ ai nữa, phải tự mình trông con. Hiện nay rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh học Phật và học văn hóa truyền thống, họ rất chấp trước. Chấp trước là sai, không quản con cái và bản thân chỉ lo tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Rốt cuộc đứa trẻ sẽ giống như lời người mẹ này nói, đứa trẻ bị hư mất, thói xấu nào cũng học theo, có đúng không? Dạ phải. Chính là giai đoạn nó không ở chung với các con à? Dạ. Cho nên nói con cái không cần quản, chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Người nói ra lời này, truyền bá cái câu này thì phải gánh trách nhiệm nhân quả. Cho nên mọi người cần phải biết, nhất định phải quản giáo con cái. Là ai nói vậy? Tam Tự Kinh đã nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Thì các bạn có thể không quản giáo chúng được không? Sư phụ thường nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Không những quản giáo mà còn nghiêm khắc quản giáo. Đó là Tam Tự Kinh. Từ khi Tam Tự Kinh bị sai, cho nên chúng ta hãy đem quan niệm này chuyển trở lại. Đặc biệt là những người học Phật, học văn hóa truyền thống, con cái sanh xong để qua một bên cầu giảng sanh cái đã, đúng không? Dạ. Các con đã làm như vậy đúng không? Dạ. Lúc đó chúng con chỉ muốn cầu giảng sanh, con đã cảm thấy con cái chỉ là nhân duyên, con và nó không có quan hệ gì. Từ nhỏ nếu như mạng đã định là không có mẹ thì đó là số mạng của nó, con chính đã nghĩ như vậy. Sau đó con đã nghe lão pháp sư giảng mới cảm thấy quả thật mình không bằng cả súc sanh. Nó làm sao không thể có mẹ được chứ? Con đang sống trước mặt nó như vậy, sao con lại có thể nói số mạng của nó là không có mẹ được chứ? Cho nên chúng tôi ở đây xin khuyên các vị phụ huynh một câu, xin đừng học Phật, học văn hóa truyền thống một cách sai lệch như vậy, đem con cái để ra ngoài, không thể được. Không được làm như vậy. Cái gì nói tôi phải tu đức hạnh, đức hạnh đầu tiên chính là dạy con. Nếu cái gì để con qua một bên thì chính là các vị thiếu đức. Nhất định phải nhớ việc tận bổn phận của cha mẹ. Hãy đem sự sai lầm này chuyển trở lại, đồng thời phải nghiêm khắc dạy dỗ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ có đánh có mắng gọi là cha mẹ trách, phải thừa nhận trách đây chính là trách mắng, đánh mắng. Nếu không thì sao gọi là trách chứ? Hiện giờ đều là thương lượng. Thầy giáo học văn hóa truyền thống cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, đều thương lượng với con cái. Cái bổn phận trách mắng của cha mẹ đều không còn nữa. Điều này lúc đầu các con đã không biết sao? Và không biết. Mọi người thắc mắc, nếu các con làm cha mẹ rất có tâm nguyện, rất có quyết tâm kiên định, nhất định phải dạy con thật tốt. Vì quyết tâm đó của các con là từ đâu mà có? Sau khi con của chúng con bị nhà trượt từ chối, chúng con thường nghe sư phụ ngài giảng kinh nên đã làm theo lời sư phụ, chỉ nghe một vị thầy. Vì vậy lúc đó chúng con dựa theo ba điều kiện lúc sư phụ ngài theo thầy Lý cầu học. Điều kiện thứ nhất chính là đối với những điều học trước đây chúng con đều không thừa nhận. Vì trước đây chúng con đã nghe rất nhiều vị thầy thuyết pháp, nay toàn bộ đều buông xuống không nghe nữa. Toàn bộ quý vị số 0 à? Dạ, toàn bộ quý vị số 0 không nghe nữa. Điều kiện thứ hai là chúng con chỉ nghe những khóa học trên mạng, tức là chỉ nghe lời giảng của một vị thầy và tôi, những thứ khác chúng con đều không nghe. Điều kiện thứ ba chính là sách nào mà thầy không cho chúng con xem, chúng con sẽ không xem. Vì vậy những điều mà thầy nhắc đến trên trang mạng chúng con đều học, những sách khác chúng con cả thầy đều không xem. Ba điều kiện này xác thực là ba điều quan trọng mà sư phụ ngài năm xưa lúc cầu học với ngài Lý Bỉnh Nam đã đối mặt. Sư phụ nói cái này chính là 5 năm học giới. Cái gì là 5 năm học giới? Chính là ba điều kiện này. Thứ nhất là toàn bộ những điều mà các vị đã học trước đây đều quay về con số 0, không thừa nhận, trong đầu không được có thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ. Thứ hai, chỉ nghe một vị thầy. Thứ ba, những sách mà không cho xem, những người mà không được tiếp xúc, những việc không cho làm thì toàn bộ đều không được làm. Phải triệt để buông xuống, lão thật nghe lời thật làm. Đây là những lời sư phụ đã dạy. Lão sư Lý đã truyền cho sư phụ điều này, mà sư phụ ngài đã truyền cho hàng nghìn hàng vạn người khác. Các vị nhìn thấy người mẹ này, cô ấy làm được rồi. Cô ấy đã làm được như thế nào? Cô ấy đã được lợi ích. Vì vậy mọi người xin hãy đừng sợ. Nếu các vị thật sự làm, nếu thật làm như vậy thì các vị sẽ được lợi ích, các vị sẽ được tốt. Người ta chỉ mới làm được 1.5 năm mà đã có hiệu quả rồi. lão thật nghe lời, thật làm, thật có phước. Cái này không làm, cái kia không được. Tôi có cách nhìn của tôi, được thôi. Các vị có cách nhìn của các vị, vậy hãy đi làm đi. Rốt cuộc các vị sẽ không được kết quả tốt đẹp. Cho nên lão thật chính là phước, thiệt thòi là phước. Lão thật nghe lời, thật làm là người có phước báo. Người này đã làm thí dụ, đã làm ra chứng minh cho chúng ta xem. Chúng ta còn lời gì để nói nữa không? Xem cái tiết mục này, tâm bạn định lại rồi. Trường tốt là ở ngay trong nhà bạn, thầy tốt chính là người mẹ. Có điều kiện như thế này thì các em nhất định là người học trò tốt. Thông qua cái tiết mục này, chúng tôi cũng đặc biệt kêu gọi người học Phật cần phải cố gắng xem. Vì sao vậy? Nghe đến người học Phật, tại vì sao không đắc lực, không thể thành tựu, là nguyên nhân gì? Hàng ngày chạy tìm đạo tràng, tìm danh sư khắp nơi, thăm viếng danh sơn, cầu thầy giỏi. Chỗ nào cũng nói môi trường không tốt, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Bạn thấy người mẹ này dạy con, bạn mọi thứ đều hiểu rõ rồi. Tại kinh giáo của lão pháp sư xuống, để CD đều được. Ở nhà thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Chỉ một người thầy này, chỉ một phương pháp này, bạn cũng không cần 3 năm, 5 năm, mấy tháng là có thể thành công rồi. Bạn sẽ có cảm giác người ta cái phương pháp này chúng tôi chưa nhìn thấy, cô ấy chẳng phải đã có thành quả rồi sao? Đạo tràng chính là nhà bạn. Đã mời đích thân sư phụ về nhà rồi, hàng ngày nghe kinh, vậy chẳng phải được rồi sao? Nhất định có thể thành tựu. Cậu bé 5 tuổi này, bạn xem cậu cũng có thể thành tựu, sao chúng ta không được chứ? Tại vì sao học Phật không có kết quả gì? Tâm quá loạn rồi. Tìm 80 vị thầy, 100 cái đạo tràng, chạy tìm đi, bạn đạo hàng ngày, ở cùng nhau đi. Xin thưa với mọi người, người mẹ này, một việc như thế này cũng không làm. Bạn xem cô có đồng tu không, có đạo hữu không, có đi thăm hỏi nơi này nơi kia không? Không có, chỉ nghe bài của thầy giảng, sau đó bảo con làm theo, mình cùng làm với con, một năm rưỡi là thành công rồi. Học Phật cũng là cái đạo lý này. Sư phụ hết lòng hết dạ đã nói biết bao nhiêu về điều này rồi. Ai chịu làm? Thâm nhập một môn, một vị thầy, trường kỳ huân tu, mình làm được, người ta làm cho chúng ta xem rồi. Người học Phật, tất cả người làm học vấn thế gian, người tạo sự nghiệp, lẽ nào không cần phải tỉnh giác hay sao? Kinh Phật nói là cầu pháp ngoài tâm, không có chuyện ấy, đừng nên tìm cầu ở bên ngoài nữa, hãy bình tĩnh trở lại. Nhà bạn chính là trường học tốt nhất, đạo tràng tốt nhất. Lão sư đã có rồi, kinh giáo của lão sư phụ có đó. Và kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng bao nhiêu lần rồi, cho nên chúng ta không thể không giác ngộ.